Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Nhật Bản, học giả Đỗ Thông Minh và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, nhưng mà bây giờ thì đang không phải là ở Tokyo mà ở Hamamatsu, tức là thủ phủ của cái tỉnh Shizuoka ở chân núi Phú Sĩ. Dạ vâng, xin gửi lời chào quý khán giả anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả bên Dallas. Thì cái mùa này là cái mùa mà mưa đá, nhưng mà tiểu bang Texas của chúng tôi, anh học giả Đỗ Thông Minh, là cái mùa của cái hoa Blue Bonnet. Tuần vừa rồi đó thì có nói chuyện với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông nói là bên đó, bên Washington bây giờ là hoa đào nở nhiều lắm. Khi mà lại nói chuyện với lại học giả Đỗ Thông Minh thì chúng tôi lại nhớ đến hoa đào của bên Nhật Bản. Mà bây giờ đó là học giả Đỗ Thông Minh lại nói rằng là ông đang ở ngay dưới chân của núi Phú Sĩ. Mà nghe nói là núi Phú Sĩ thì nó nổi tiếng về hoa anh đào, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi đang hướng dẫn một đoàn du khách và đang chuyển qua đoàn thứ hai của công ty AV Travel ở tại Lisbon, Sài Gòn mình. Thì năm nay công ty mình đưa coi như 4 xe, trước sau tất cả là khoảng chừng 150 người. Thế thì mỗi một đoàn như vậy họ ở Nhật độ 7 ngày, nhưng mà có 4 đoàn, cứ một hai đoàn gối gối nhau rồi lại hai đoàn nữa. Nhưng mà do cái nhu cầu giới thiệu nước Nhật với lại du khách, cho nên bản thân chúng tôi thì sẽ lăng ba đi bộ chạy qua cả 4 đoàn. Do đó mỗi đoàn thì ở 3-4 ngày. Thế thì thưa, cái đoàn mà chúng tôi vừa mới đón đó là tới đây ngày 29 tháng 3, thì là ở Tokyo, là vùng đồng bằng cho nên tương đối là nó ấm, thì hoa đã nở là được coi như khoảng một nửa. Yeah. Nhất là cái vườn Ngự Uyển, là cái vườn của vua ngày xưa, có lịch sử trên 100 năm, bây giờ thì mở cho công chúng vào xem. Thành ra cũng có khá nhiều hoa chưa nở hết. Sau đó thì chúng tôi xuống vùng Phú Sĩ, là ngày hôm nay là đi ở vùng Phú Sĩ, nhưng vùng Phú Sĩ nó lại cao, khí hậu nó lạnh, tức là chân núi Phú Sĩ thì cũng khoảng 900-1000 mét. Còn sau nữa là lên cao, cho nên vùng Phú Sĩ thì chưa nở. Cho nên Phú Sĩ thì có lẽ là phải khoảng có một tuần sau thì mới bắt đầu nở. Và đương nhiên là núi Phú Sĩ và hoa anh đào đều là những cái biểu tượng cho nước Nhật. Nếu mà cả hai cái kết hợp này thêm một cái cảnh đền chùa hay thành phách nữa thì phải nói là đúng là Nhật Bản ạ nhỉ.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh, bây giờ thì anh đương nói bằng cái điện thoại cầm tay mà ở khu vực xa, không phải ở Tokyo mà ở núi Phú Sĩ, khi mà anh đang hướng dẫn cái đoàn du lịch từ bên Mỹ sang. Thành ra trong cái chương trình này, nếu mà quý thính giả đôi lúc nghe chúng tôi bị ngắt quãng, bị ngưng cái vì lý do kỹ thuật khó khăn, nhưng mà chúng ta phải nói cảm ơn cái thời đại điện tử này đó, với cái cell phone nhỏ xíu cầm tay đi khắp thế giới mình cũng có thể liên lạc được với nhau để mà cung cấp những cái tin tức như anh Đỗ Thông Minh đương làm bây giờ. Anh cư ngụ ở tại Đông Kinh, Nhật Bản, thưa quý thính giả thì mọi người đều biết, nhưng mà anh thường xuyên đi khắp nước Nhật để mà làm cái công việc hướng dẫn viên du lịch. Mà thường thường trong cái mùa này đó thì có rất là nhiều du khách đến nước Nhật, là bởi vì đây là người ta muốn xem hoa anh đào. Khi mà nói đến nước Nhật, nếu mà quý vị nhìn những cái poster sẽ thấy là in hình núi Phú Sĩ, rồi những hình những cái hoa anh đào rất là đẹp, nó là biểu tượng của nước Nhật, và đây là một cái mùa của hoa anh đào. Và vì thế cho nên rất là nhiều người Việt Nam từ Houston, từ California, từ khắp nơi hay tổ chức những cái chuyến đi du lịch. Và anh Đỗ Thông Minh là luôn luôn là người hướng dẫn những cái chuyến đi du lịch về phía người Việt Nam để đi khắp nơi như vậy. Anh đi hoài như vậy đó thì anh có thấy bao giờ nó có cái sự khác biệt gì không trong những cái mùa này mùa kia ở nước Nhật? Chứ còn ở bên thời tiết ở bên Texas của chúng tôi hiện nay đó anh, nó cũng lạ lắm, mà bây giờ đôi khi có những cái cơn mưa đá ào 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 mà rồi cũng hoa vẫn nở rất là đẹp, tức là Blue Bennett á, thì là một trong những cái biểu tượng của tiểu bang Texas. Nhưng mà ở bên Nhật á, ngoài cái hoa anh đào nó có nhiều những cái loại hoa khác cũng rất là đẹp, phải không anh?
À, vâng, thưa với quý vị, là mùa xuân sang thì thực ra có rất nhiều loại hoa nở. Tuy nhiên cái hoa đáng kể nhất là hoa anh đào, bởi vì cái cây này nó trồng khắp nước Nhật. Ở ngay Okinawa cũng có, nhưng mà hoa hiếm nở lắm. Nhưng bắt đầu từ Kyushu thì nó nở vào khoảng tháng 2, và ở Hokkaido phía Bắc là nở vào khoảng tháng 5. Cho nên vào mùa này, ngoài kiến thức thời tiết thì đã có tin thông báo về cái hoa nở ở vùng nào, bởi vì nó nở từ tháng 2 tới tháng 5 và nở trong khoảng 2 tuần lễ thì nó tàn. Cho nên người ta phải thông báo như vậy để cho du khách biết đường mà đi xem. Bởi vì hoa anh đào nó rất mẫn cảm với thời tiết, mỗi năm nó mỗi khác. Và nó có thể thay đổi là từ 7 tới 10 ngày, sớm hoặc là trễ. Cho nên là phải có thông báo thì mới biết, chứ không phải cứ năm ngoái như thế thì năm nay như thế. Du khách Việt Nam mình hoặc là ngoại quốc mà từng tới sông Potomac để xem hoa anh đào cũng vậy. Bởi vì chương trình đi du lịch thường thường người ta phải lên từ trước. Mà lên từ trước thì cũng không biết chính xác lúc nào nó nở, cứ đoán chừng thôi. Hay là có những đoàn đến sớm quá hoặc có những đoàn đến trễ quá, tức là theo thông lệ, nhưng mà hoa nó lại nở sớm hay nở trễ thì có khi bị chặt cũng có. Đó, thế thì đó là cái tình trạng như vậy. Thì thưa quý vị rằng là hoa anh đào cũng có một cái điểm là chúng tôi xin thưa rằng thực ra nước Nhật không có chọn hoa nào là hoa quốc hoa cả. Tức là đối với đại chúng tạm gọi là như vậy thì là hoa anh đào. Nhưng đối với giới quý tộc hoặc là hoàng tộc thì lại là hoa cúc 16 cánh kép. Đó. Cho nên quý vị thấy là biểu tượng của thần đạo, biểu tượng của hoàng gia và ngay cả đảng tự do dân chủ cũng là hoa cúc 16 cánh kép. Và hoa cúc chỉ nở vào mùa thu thôi. Thành ra đối với người Nhật thì họ lại đặc biệt là cũng rất quý hoa cúc. Trên cái passport của chính phủ Nhật cấp đó, quý vị thấy đó là hình hoa cúc. Còn trên cái đồng tiền 100 yen thì lúc đó là hình hoa anh đào. Và thực ra ngay cái vườn ngự uyển ở Shinjuku là của vua xưa giờ đó, bây giờ cho quần chúng vào thì ở đó có khoảng 1.100 cây anh đào, và trong đó tổng cộng là 65 loại khác nhau, tức là từ những cái hoa trắng năm cánh đơn giản như hoa mai cho tới cái cũng là hoa anh đào nhưng mà nó hồng hoặc là nó cánh kép hoặc là nó màu đỏ và đôi khi có cả màu xanh lá cây nhà cũng có nữa, thành ra rất đa dạng. Nhưng mà cái loại nó gọi là Somei Yoshino mà tặng cho bên Hoa Kỳ đó, quý vị để ý kỹ, quý vị sẽ thấy là một cái nhánh nhỏ nó ra cái nụ mà mình thấy ở đầu của nó là có thể là 3 hoa, 4 hoa hoặc là 6 hoa. Tại sao như vậy? Có nghĩa là một cái nụ của cây anh đào loại này đó, nó là một cái nụ lớn. Và khi nó lớn lên rồi thì nó phát triển ra thì bên trong nó là 3 cho tới 6 cái nụ nhỏ. Cho nên như vậy nó thành từng chùm bé bé một. Đó. Và đó là mới là loại hoa anh đào cánh đơn thôi. Và anh đào nó có hai cái loại cơ bản. Một là cành nó vươn lên như là đào hay là mai của mình. Nhưng cũng có cái loại là cành nó lũ như là liễu. Đó, thì đại khái như vậy. Và cái cây dài nhất ở Nhật Bản này ước lượng là ở phía bắc núi Phú Sĩ là khoảng 2.500 năm. Và cái cây thứ nhì là khoảng 1.500 năm tuổi. Và những cái loại cây này thì cái đường kính thân của nó là khoảng 10 mét. Và chiều cao thì khoảng 13-14 mét. Và thân thì rất là xù xì. Nhưng mà năm nào thì cũng nghĩa là em cũng ra hoa để cúng hiến với đời. Và đặc biệt chất hoa của cây anh đào cái loại này đó không phải chỉ có ở trên ngọn đầu cành đâu thưa quý vị, đôi khi ở gốc, ở cái gốc một cái gốc khổng lồ đó có khi đường kính mấy mét nữa mà lại cách mặt đất có vài cm thôi lại cũng ra một vài cái cành bé tí và trên đó có vài cái hoa. Không thể tưởng tượng được, tự nhiên hàng ngàn hàng vạn có khi có vài trăm ngàn cái hoa ở bên trên, nhưng mà tận ở dưới đáy gốc mặt đất có vài cm lại cũng có vài cái hoa.
Lạ nhỉ. Vâng.
Và đa số bà con là thích chụp cái đó lắm, vì nó lạ. Còn bên trên thì mấy trăm ngàn hoa đó trên đường rồi. Càng ngày dưới gốc cũng có vài cái hoa.
Anh Dương Phục thấy không là bên học giả Đỗ Thông Minh là đi đây đi đó mà rất là nhanh, có lúc thì thấy anh ở bên Tokyo, có lúc thì thấy anh như ngày hôm nay ở núi Phú Sĩ, giống như hồi nãy đó là anh có một cái môn kinh công mà anh có nói đó là lăng ba vi bộ. Anh đi rất là nhanh, thành ra là nếu mà anh ở bên Nhật Bản thì quý vị ở xa muốn tìm hiểu về bên Nhật Bản thì quả tình đúng là đã chọn người rồi. Nhưng mà như thế này, nếu mà một vị ở bên Mỹ đó, chẳng hạn như là bên Dallas hay bên Houston chúng tôi mà muốn đi Nhật làm một cái cú du lịch như thế đó thì nên chọn vào tháng nào? Tháng này là cái tháng tốt nhất phải không? Hay là phải đợi cho tới tháng hè? Mà người Nhật thì mùa hè họ có nghỉ hay không? Và có lễ hội gì để mà những người đi du lịch từ ở Mỹ qua họ có thể được thưởng thức hay không ạ?
Dạ vâng, thì Nhật Bản là xứ ôn đới cho nên là một năm có bốn mùa rất là rõ rệt. Tuy nhiên cái mùa lý tưởng nhất đó là mùa xuân, tức là thời tiết ấm áp, ăn mặc vừa phải thôi mà lại được ngắm hoa anh đào. Thành ra cái mùa xuân là cái mùa du khách đông nhất. Và trong cái mùa này nếu mà mình đi cá nhân đó, mà mình có nhờ ai hướng dẫn hoặc là thuê phương tiện thì không làm nổi đâu. Tất cả những khách sạn, xe cộ, hướng dẫn, tài xế vân vân đều phải giữ trước 4 tháng hay 6 tháng trước mới có chỗ. Đó. Thành ra vì vậy cho nên tốt nhất là đi chung. Tức là phải liên lạc với một công ty du lịch hoặc tổ chức mình đi chung thì nó dễ. Tuy nhiên ngay cả cái chuyện đi chung cũng vậy, cũng phải là liên lạc trước cỡ 3 tháng. Chứ không phải là tới giờ chót, còn chừng một tháng mình liên lạc thì nó không có chỗ nữa, họ không có thể giữ chỗ được. Cho nên trong cái mùa anh đào này, một cái địa điểm mình viếng thăm, tôi nói ví dụ như là Kyoto, thường thường là phải thuê khách sạn ở cách cái địa điểm mình viếng thăm là 1.5 tiếng đồng hồ xe nó quý vị, tức là 100 cây số. Chứ còn quanh đó là không còn chỗ trống nào hết. Nhất là mình đi đoàn 30-40 người mà điện thoại tới, chỉ có nghe lắc đầu, bất cứ gọi đâu thì cũng lắc đầu. Tại vì người ta đã giữ chỗ trước từ 6 tháng rồi. Chứ không phải là tới giờ chót mình muốn tới là mình tới đâu. Và đặc biệt nữa là những cái bãi đậu xe cũng vậy. Bãi đậu xe Nhật thì đất nó chặt lắm mà nó giới hạn thôi. Thành ra bây giờ đó, trong cái mùa như vậy cả 100 cái xe bus đổ tới thì chỗ đâu mà đậu. Cho nên họ phải đậu từ rất là xa bên ngoài. Rồi du khách ngồi trên xe nóng lòng chờ không ngồi nữa. Có những nơi là phải chờ 1 tiếng mới có chỗ trống ở trong bãi đậu xe mới vô được. Cho nên là từ đó họ phải đi bộ. Tức là đi bộ khoảng 1 cây số. Đó, ngồi mới vào tới cái nơi mà mình muốn xem. Thế còn ngoài ra đó thì cái mùa lý tưởng nữa đó là mùa thu, thì mùa coi lá vàng đỏ, nhất là những cái lá cây thông của Nhật, nó một cái loại lá nó bé xinh lắm, và bên cạnh cảnh thành quách đền chùa vân vân, và đỏ vàng nó vừa là xanh một tí rồi có vàng có nâu có đỏ là đủ màu hết. Và đặc biệt là cái lá cây thông đó, thưa quý vị, là mình thấy bình thường ví dụ như cây thông của Canada thì mình thấy nó là 3 cái nhánh lớn một cái lá như vậy, nhưng mà cái thông nhỏ của Nhật thì chúng tôi tình cờ đó mình nhìn bình thường mình không để ý, nhưng bên kia chúng tôi vẽ thì chúng tôi mới thấy ủa sao cái lúc mình lại thấy nó như thế này, lúc nó thấy như thế khác, thì hóa ra là nó có cái loại 5 cánh, có loại 7 cánh, có loại 8 cánh và có loại 9 cánh nữa, chứ không phải là cái lá phong nào nó cũng giống như lá phong nào. Thành ra mùa thu cũng là cái mùa lý tưởng, nhưng mà du khách thì không đông bằng mùa xuân. Riêng đối với mùa hè, thưa quý vị, đôi khi rất là nóng, và mùa hè thì hoa không có gì cả, mà chỉ có là lễ hội thì nhiều. Đó, rất nhiều lễ hội vào mùa hè và đốt pháo hoa vân vân. Nhưng mà thực ra du khách mình thì cũng không có thích xem lễ hội nhiều lắm. Tức là mình phải căn đúng ngày thì mình cũng có thể coi được. Và thường thường du khách bên Mỹ qua bên đây vào mùa hè là các phụ huynh dắt các em được nghỉ hè đi thì mới đi vào mùa hè. Đó, rất là nóng. Thành ra cái khí hậu thì không thuận lợi, nhưng mà đôi khi vì cái vấn đề các em nghỉ học vào mùa hè thì phải bắt buộc đi mùa hè thôi nhỉ.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản, và anh Đỗ Thông Minh đang nói chuyện bằng điện thoại cầm tay từ khu vực Hamasu là thuộc núi Phú Sĩ. Anh đang hướng dẫn cái đoàn du lịch từ Hoa Kỳ sang. Đây là đoàn du lịch Việt Nam. Thưa anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi muốn xin được hỏi cho một số quý thính giả mà nghe những cái chương trình thường xuyên của anh như thế này đó, gọi lên hỏi chúng tôi, rồi xin số phone của anh, rồi xin những email của anh để liên lạc. Cái lý do là nhiều người muốn du lịch sang Nhật, nhưng mà muốn được anh hướng dẫn thì phải làm như thế nào để mà biết chắc là như vậy, bởi vì họ cứ ghi danh vào những cái tour đó, thì không biết là sang bên đó thì những người hướng dẫn là ai. Thì anh có thể cho biết những cái chi tiết này được không ạ?
Dạ vâng, chúng tôi thì cộng tác với công ty AV Travel ở tại Westminster cho tới nay có lẽ cũng gần 15 năm rồi. Và vì mỗi một năm họ cũng chỉ đi thường nhất là mùa xuân và thêm một chút nữa mùa hè hoặc là mùa thu. Thì mùa hè mùa thu thường có một đoàn thôi, một xe thôi. Nhưng mà mùa xuân thì có khi là 4 xe hoặc có 5 xe. Đó. Thành ra quý vị có thể đánh ở trên internet chữ A chữ V với travel AV Travel, thì quý vị sẽ ra số điện thoại địa chỉ là chị Simon Nga hoặc là anh Hùng, vân vân, thì quý vị sẽ hỏi thăm cái chuyến đi. Mà trong cái trường hợp như vậy thì bao giờ AV qua bên đây thì chúng tôi cũng là một trong những người hướng dẫn, có thể ngoài ra có thể thầy Trần Đức Giang vân vân. Thành ra quý vị có thể hỏi thăm với bên đoàn đó, ở bên công ty đó, là chúng tôi đi trong cái chuyến đó thì có Lễ Thông Minh hướng dẫn hay không thì họ sẽ trả lời. Dạ. Thành ra như vậy thì quý vị chắc chắn là đi thì sẽ gặp nhau. Dạ.
À, vâng, trở lại một chút xíu, trước khi nhận lời cho anh Quang Hưng này, anh có nhắc tới cái từ Lăng Ba Vi Bộ đó, theo chỗ chúng tôi được hiểu đây là anh ấy trích dẫn từ những cái truyện chưởng, đây là cái món, cái môn võ là chuyên môn tránh né rất là giỏi, gọi là Lăng Ba Vi Bộ, không biết có đúng không. Và cũng nhân tiện hỏi anh, cái hồi nãy anh nói rằng là ngự vườn Ngự Uyển là một trong những nơi của vua đó. Theo chỗ chúng tôi được biết là có lần qua bên đó mà anh hướng dẫn đó là cái khu vực đó du khách không được vào, nhưng mà bây giờ người ta mở cho vào để xem được rồi hay sao ạ?
Dạ vâng, cái chuyện được mở thì đã từ lâu lắm rồi. Có lẽ là sau thời Thế chiến thứ hai thì mở, tức là ngày xưa ban đầu thì giống như là những là những cái thành ở bên Trung Quốc chẳng hạn như vậy. Thời từ Lý Thái Hậu thì coi như cung điện mùa hè thì những cái loại như vậy là chỉ có dành cho vua chúa thôi. Tuy nhiên sau này thì người ta thấy cả năm vua chúa xài có mấy ngày thôi, không lẽ cả một cái vườn rộng mênh mông đẹp như vậy mà thời phong kiến thì nó cũng đã qua rồi, cho nên là sau này thì những cái nơi đó họ là mở cho công chúng vào xem ạ. Thành ra cái chuyện được vào xem thì nó cũng đã từ rất là lâu rồi. Dạ.
Vâng, nói về đến Nhật Bản và khi mà nhắc đến Nhật Bản thì chúng tôi mới biết được ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay chúng tôi có nói về cái chuyến đi của ông Thủ tướng Nhật là ông giả vâng, ông Abe đã đến Hoa Thiện Đốn rồi đấy thưa ông học giả Đỗ Thông Minh. Và ngày hôm nay buổi sáng là có gặp với lại Tổng thống Barack Obama, có nói về vấn đề Biển Đông đấy. Nhưng mà bên cái trước cái chuyến đi của ông Abe như thế thì báo chí Nhật Bản họ có bàn hoặc là họ có cái quan điểm gì về vấn đề Biển Đông đối với lại Trung Cộng hay không thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì ai cũng biết là Trung Quốc phát triển mạnh thì trở thành ban đầu là một đối tác về thương mại, và ban đầu thì thua kém Nhật Bản rất nhiều, cho nên Nhật Bản đã viện trợ, đã hỗ trợ rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì Trung Quốc đã trở lên lớn mạnh rồi, tức là từ năm 1978 khi Đặng Tiểu Bình và bên Nhật hai bên ký kết hiệp ước hòa bình, và Nhật Bản bắt đầu viện trợ từ năm 1978 và viện trợ đúng 30 năm. Tới năm 2008, như quý vị biết là khi đó Trung Quốc tổ chức Thế vận hội, đánh dấu cái sự vươn dậy và rất là lớn mạnh của Trung Quốc. Cho nên là từ đó là coi như Nhật Bản chấm dứt viện trợ. Thì trong 30 năm viện trợ như vậy, tổng số tiền là khoảng 40 tỷ đô la của cái thời trước đây. Thì so với bây giờ thì nó có thể tương đương với gần 100 tỷ đô la. Còn mà không phải vấn đề tiền bạc không thôi. 20.000 công ty Nhật Bản đặt cái cơ sở xuất bản xuất ở tại Trung Quốc. Người Trung Quốc thì họ có cái khả năng năng khiếu bắt chước, cũng tự cần cù chịu khó, và họ nhất là họ có một cái thị trường rất lớn, cho nên họ học kỹ thuật của bên ngoài cũng rất là mau, cho nên sau này thì họ có thể phần nào họ cũng nắm được những cái kỹ thuật như vậy, và từ đó họ vươn lên, mà không phải vì vấn đề hàng hóa tiêu dùng không thôi, mà kể cả vấn đề quân sự, kể cả vấn đề không gian, vân vân, thì và phi cơ chiến đấu tàu ngầm, vân vân. Thì phải nói là Trung Quốc đã tiến những bước rất là dài. Tức là chúng tôi thí dụ thôi, cái khoảng cách giữa cái kỹ thuật quân sự của Hoa Kỳ với Trung Quốc trước đây nó có thể cách tới là 40-50 năm, tức là cái thời chính thức Thế chiến, thì ngày hôm nay có thể nó bị rút ngắn lại chỉ còn 15-20 năm thôi, 10 năm thôi. Thì nó nói lên cái sự mà phát triển của Trung Quốc như vậy.
Vâng, theo những tin tức của các đài quốc tế, kể cả đài VOA, BBC cũng có loan báo về cái tin Thủ tướng Nhật, rồi bà Tổng thống Đại Hàn, rồi Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đều có mặt ở tại Trung Cộng. Thật ra đó thì có tới 50 quốc gia tham dự cái hội nghị thượng đỉnh về vấn đề an ninh hạt nhân do ông Obama là chủ trì. Thế nhưng mà người ta lại chỉ có quan tâm nhiều đến cái vụ gặp gỡ giữa Obama và Tập Cận Bình, và giữa ông Tổng thống Obama với Thủ tướng Nhật và bà Tổng thống Đại Hàn. Có lẽ là cùng cái lý do là bây giờ quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, đang lo ngại cái vụ Bắc Hàn thử những cái loại vũ khí hạt nhân. Vì thế mới họp riêng với lại ông Tập Cận Bình, với lại ông Thủ tướng Nhật và bà Tổng thống Nam Hàn là để phong tỏa cái nước Bắc Hàn có thể phát triển thêm những cái vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Theo như là những cái tin tức đó, thưa anh Đỗ Thông Minh, cái vấn đề quan trọng họp bên lề là cái vấn đề Biển Đông nữa. Thì ở đây bây giờ đương sôi nổi ở tại Hoa Thịnh Đốn, nhất là cái vụ mà Mỹ lo sợ là Bắc Kinh có thể đưa ra những cái vùng gọi là vùng nhân dạng phòng không sau khi mà họ đã chiếm được những cái đảo, ví dụ như ở Hoàng Sa chẳng hạn, là quân sự hóa cái vùng này, rồi họ đưa ra cái vùng nhân dạng phòng không, cấm những cái chiếc máy bay, kể cả máy bay Mỹ không được bay ngang. Thì theo như cái sự nhận xét của anh, theo những cái theo dõi của anh đó, thì liệu cái tình hình này có thể diễn ra không? Có thể Bắc Kinh sẽ lấn chiếm hơn nữa mà đưa ra cái vùng nhân dạng phòng không mà thế giới đương lo sợ không anh?
Dạ vâng, đương nhiên đây là một cái mối đe dọa. Cái việc này họ đã làm ở tại biển Hoa Đông, tức là cái nơi giáp giới với lại Nhật Bản, Triều Tiên và Đài Loan, thì họ đã làm rồi. Cho nên là cái bước kế tiếp có thể thôi họ sẽ làm ở Biển Đông, tức là Hoa Đông thì đã làm rồi, bây giờ tới vấn đề Biển Đông. Thì thực ra khi mà quy định cái vùng nhận diện hàng không đó thì không phải là cấm hoàn toàn đâu. Tuy nhiên anh đi qua anh phải xin phép, mà xin phép thì có khi được, có khi không được. Thành ra tùy cái tình hình. Nhưng mà như vậy thì cũng là coi như là cản trở rồi. Cho nên cái vấn đề quan trọng là, thưa quý vị, là như thế này. Phải là dưới đất có lãnh hải hay lãnh thổ thì bên trên mới là có lãnh không. Chứ nếu ở dưới mà không có lãnh hải lãnh thổ thì bên trên không thể tính được. Thế thì cái vấn đề quan trọng của Hoàng Sa và Trường Sa ở cái chỗ là phía Cộng sản Trung Quốc đã bồi đắp những cái đảo nhân tạo, tức là những cái bãi đá ngầm. Bây giờ bồi đắp lên thì theo luật về vấn đề quy định về đảo và lãnh hải á, thì không được làm như vậy. Anh có làm đi chăng nữa thì vẫn kể như là không có, tức là không thể từ đó mình tạo một cái khoảng cách là 12 hải lý về vấn đề an ninh và 200 hải lý về vấn đề tài nguyên kinh tế thì không được. Tức là anh có quyền anh bồi đắp để mà anh ở, anh trú hay là anh đóng cái trạm gì đó về vấn đề khí tượng, nhưng mà không được tính như là một cái đảo chính thức để mà mình có 12 hải lý hay 200 hải lý. Và cả không có cái đó thì không có quyền quy định cái vấn đề lãnh không của mình. Đó, anh nhớ cái vấn đề tranh chấp ở cái chỗ luật pháp là như vậy. Tức là Mỹ không công nhận những cái đảo được bồi lấp, nhưng mà Trung Quốc thì cứ cố tình lấn chiếm mà họ làm rất là cấp rút. Thành ra tới bây giờ có thể họ đã bồi đắp khoảng 7 cái đảo mà họ có thể có 4 cái phi trường. Đồng thời họ đã đem rất nhiều những thỏa tiễn, kể cả những cái thỏa tiễn chống tàu. Tại vì Hoa Kỳ thì đưa tàu cũng như là máy bay vào, thì họ cũng đã bắt đầu trang bị những cái đó. Trên nguyên tắc thì lúc nào miệng cũng nói là không quân sự hóa, kể cả nói với Hoa Kỳ và nói với Việt Nam. Nhưng trên thực tế thì họ vẫn tiến hành những cái công việc như vậy. Và đặc biệt nhất là nhân chuyện này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị một điểm là ai cũng biết rằng là mới đây thì phía Việt Nam đã đón tiếp một cái nhân vật, đó là ông Thường Vạn Toàn. Thường Vạn Toàn là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc. Thì ông này đến thăm là ngày 27 cho tới ngày 21, tức là ngày 31, tức là ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Thế thì ngày 27 là cái ngày mà được ông Ngoại tướng cùng ông Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng phía Việt Nam đón tiếp và hội thảo tại Bộ Quốc phòng. Còn 3 ngày còn lại thì họ lên biên giới, ở Lạng Sơn, thì cùng hai bên chủ trì những cái buổi sinh hoạt rất là đặc biệt, coi như là cái giao lưu hữu nghị ở vùng biên giới. Thì cái chuyện này là gây là lần thứ 3 chứ không phải lần đầu tiên. Chúng ta nhớ là hồi tháng 5 năm ngoái đó, trước khi mà ông Phùng Quang Thanh đi Pháp chữa bệnh, thì đã hai bên đã tổ chức tương bừng ở tại vùng biên giới. Và trên nguyên tắc là ông Phùng Quang Thanh tới và Phùng Quang Thanh đã coi như là cài thăm đỏ để đón tiếp đó. Nhưng mà cái điều quan trọng chúng tôi muốn nói là hai bên đó thì đã thỏa thuận với nhau là cố gắng duy trì kiềm chế giữ hòa bình, nhưng mà nó nặng về vấn đề ngoại giao. Còn thực tế bên trong thì thế nào mình không rõ. Có điều rằng là Thường Vạn Toàn là ai, thưa quý vị? Khi mà Thường Vạn Toàn chuẩn bị qua Việt Nam trong cái chuyến này thì báo chí truyền thông ở trong nước đã đưa những cái thông tin nghe rất là chối tai, tức là chuyến viếng thăm cũng nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái về vướng mắc bất đồng trong quan hệ Việt Trung. Tức là các anh bên ngoài cứ nói là chúng tôi lục đục với nhau, đâu có, Bộ trưởng Quốc phòng qua và chúng tôi chạy thẳng đỏ bắt tay rất là thân thiết. Thành ra một cái chuyến viếng thăm đó thì lại nhằm lại trả lời những cái dư luận tặng gọi như là lời trái. rằng là các thông tin của quý vị là xuyên tạc sai trái, chúng tôi rất là thân thiết với nhau. Nhưng thưa quý vị, Thường Vạn Toàn là ai? Trước đây đó, chúng ta cũng biết rằng là Đặng Tiểu Bình là cái người phụ trách viện trợ cho Việt Nam, và sau này Đặng Tiểu Bình là cái người quyết định đánh Cộng sản Việt Nam. Còn Thượng Vạn Toàn thì trong cái chiến tranh biên giới, đặc biệt ở cái vùng phía Việt Nam gọi là núi đất và Trung Quốc gọi là Lão Sơn, thì Thượng Vạn Toàn lúc đó là phó sư đoàn, tức là sư đoàn phó. Đó, chính Thượng Vạn Toàn là người đã trực tiếp tham gia cái cuộc chiến đó, gây chiến và nhúng vào máu đồng bào chúng ta ở tại vùng biên giới, chứ không phải ai xa lạ hết. Ông ta là sư đoàn phó sư đoàn 139 thuộc đó tập đoàn quân 47 và thuộc quân khu Lan Châu. Quân khu Lan Châu đó tức là ở cái vùng coi như là Tây An đó. Đó là từ trên đó thì cái đơn vị này được điều xuống biên giới để đánh nhau đó. Và khi đó Thường Vạn Toàn là phó sư đoàn phó, và sau này năm 2000 tới năm 2002 thì lên làm chỉ huy tập đoàn quân này. Thế thì chúng ta thấy rằng là tự nhiên một cái ông mà đã từng nhúng máu đồng bào chúng ta thì bây giờ qua Việt Nam trong cái vai trò đó, thì coi như là phía thông tin Việt Nam một bạn ôm lấy và tân bốc toàn mà lại đi quay ra nói với dư luận những cái người chống đối rằng là chúng tôi là quan hệ rất là tốt, và cái người đó lại là cái người từng nhúng máu đồng bào mình, cũng như là bên Việt Nam đã in cái cuốn Đặng Tiểu Bình đó, một đầu óc siêu Việt, thì cũng đã tái bản và cũng đang bị phản đối rất là mạnh mẽ.
Khi mà nói về cái vấn đề biên giới đó, thì thưa học giả Đỗ Thông Minh, là trong suốt cái thời gian mà nhất là cái vụ mà lúc bây giờ ông Đặng Tiểu Bình dạy cho Việt Nam một bài học á, thì cái khoảng thời gian đó thì cái cột mốc của biên giới nó cũng bị di dời rồi. Sau này đó thì Cộng sản Việt Nam cũng có ký những cái hiệp định đối với lại Trung Quốc, đến nỗi mà chúng ta mất luôn cả cái bản dốc nữa. Cái việc mà cái cột mốc đó là không thấy nói về thấy Cộng sản Việt Nam nhắc đến cái việc này, nhưng mà rõ ràng là thấy là phía bên Trung Cộng họ cũng dời những cái cột mốc đó để mà chiếm thêm đất của Việt Nam. Học giả Đỗ Thông Minh nhỉ?
Dạ vâng, thưa quý vị, rằng là thực ra chúng ta thì không tới tận nơi, tuy nhiên qua những cái thông tin mà chúng ta có thể tìm hiểu đó, và chỉ cần nói cho nhau thôi thì chúng ta cũng biết là chúng ta mất. Và cái điều này thưa ta chắc chắn là không phải là suy đoán, không phải là mơ hồ đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ nói chuyện vừa rồi là nói tới cái chuyện trận chiến núi đất Trung Quốc gọi là Lão Sơn, và một ngọn nữa là Gà Ông Sơn, mình là núi đất và núi bạc. Thành ra khi Trung Quốc mở cái chiến dịch để chiếm thì họ gọi là Lưỡng Sơn Đoạt Hoàn, lấy lại hai ngọn núi. Trên cái quan niệm truyền thông ở bên Trung Quốc, họ huấn luyện cho quân đội và người dân của họ đó là ngày xưa chúng ta yếu, bị các đế quốc lấn chiếm, rồi các cái tiểu quốc thuộc quốc của chúng ta đã nhân đó là phá phách biên giới. Bây giờ chúng ta lấy lại, đó là bây giờ chúng ta mạnh đồ, chúng ta phải lấy lại đất của cái tổ chức của chúng ta. Đó là cái quan niệm của họ. Thế thành ra khi mà nổ ra cái trận chiến biên giới ngày 17 tháng 2 đó, thì nó lớn quá, thì thông tin nó râm rộ, kể cả phía Cộng sản Việt Nam là ngày 3 tháng 5 là Tổng Nguyễn Nguyên v.v. Nhưng mà 29 ngày sau nó chấm dứt rồi, thì sau đó những thông tin chỉ là lập đi lập lại. Nhưng cái quan trọng là thưa quý vị, tấn công đó của phía Bắc đó, thì 1-2 năm đã bao nhiêu trận đánh qua lại biên giới rồi, chứ không phải không. Nhưng mà nó ở cấp nhỏ thôi, có thể là tiểu đội, trung đội, đại đội chạy qua thì lại phá rồi xong rồi về, hoặc là di rời biên giới, nhưng mà nó nhỏ thôi. Còn cái trận đánh mà mấy trăm ngàn quân ở phía Cộng sản Việt Nam nó không ngờ. Thế thì sau khi quân Trung Cộng rút rồi, vẫn tiếp tục giằng co biên giới, đánh những trận nhỏ, chứ không phải là hết. Nhưng mà đánh với Trung Quốc là cái phần cua là chắc, cho nên Cộng sản Việt Nam là giấu hết tin, chỉ có cái tin lớn nhất là đăng thôi. Trong khi đó cái trận núi đất nó xảy ra năm 1984, phía Cộng sản Việt Nam huy động là ít nhất là 3 trung đoàn bộ binh và 3 trung đoàn pháo binh tiền pháo hậu xung đánh. Nhưng mà tất cả tin không loan, bởi vì đánh với Trung Quốc là thua là nắm phần chắc. Và nhất là cái trận đó là bị tiết lộ tin tình báo, Trung Quốc họ đã rút quân hết. Đến khi pháo lên trận địa tan nát hết rồi, quân Cộng sản Việt Nam tràn lên thì là một cái đồ trống. Lúc đó quân Trung Quốc mới phản pháo, thành ra quân Cộng sản Việt Nam là rơi lưng lãnh pháo. Trong một ngày hôm đó không thôi chết 3.000 người. Tất cả những cái thông tin này bị giấu hết, tức là trừ cái trận 79. Từ 79 tới 91, tức là 12 năm trời tiếng súng nó thực sự ngưng, nhưng không bao giờ nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin gì hết. Cho tới khi mà một số căn nhà, một số cựu chiến binh, nhất là ông Phạm Viết Đào, ông đã mất ức cái chuyện này, bởi vì ông có người em chết trong cái trận này. Hình như chính ông Phạm Thiên Đạo là cái người khơi mời những cái người như là ông Đại tá Quách Hải Lượng hay là vân vân, là Lê Duy Mật, Nguyễn Tiếng và rất nhiều người chiến binh lên tiếng. Bây giờ chúng ta mới từ từ chúng ta mới rõ ra cái trận chiến ở Hà Giang nó rất như thế nào. Và thưa bây giờ quý vị, bây giờ cái cổng vào đó đó là lính Tàu nó ghét đó, và phía Việt Nam cũng chấp nhận là thất bại sau cái lần phản công mà không thành công rồi đó, là rõ ràng là mất. Như là ngay ông Lê Công Phụng ngày xưa mà bộ quý vị báo, ông Lý Kiến Trúc báo Văn Hóa lên phỏng vấn cách đây 6-7 năm đó, thì ông này cũng nói là trận chiến 79 là Trung Quốc chiếm mình là 27 cao điểm, và sau đó trả có 21, còn có 6 cao điểm, tức là họ đã xây cất đóng quân căn cứ và lập nghĩa trang rồi, họ không trả nữa. Thành ra cái chuyện muốn đất chắn là mất, đó là rõ ràng như vậy. Còn cái khác Bản Dốc cũng như là cái ải Nam Quan, chúng tôi muốn nói rõ hơn về cái ải Nam Quan này. Thưa quý vị, cái ải cũng như cái đèo đó là cả một vùng đất rộng lớn. Còn cái mình thấy cái biểu tượng đó là cái cổng của cái ải. Cái cổng nó không phải là cái ải. Ví dụ như một cái cơ sở lớn mới là cái cổng thôi. Còn cả cái cơ sở, cả cái ải nó là một vùng rộng. Thì những cái hình ảnh của thời Pháp Thanh ngày xưa, người Pháp chụp thì chúng ta thấy cái cổng đó là nó có 3 tầng. Và đối diện đó, nó là một cái cổng nhỏ 2 tầng là phía Việt Nam. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì sau cái thời chiến tranh cho nên thì cái cổng phía Việt Nam biến mất và có một thời làm cái cổng tạm ở bên đường thôi. Thành ra cái cổng đó là đúng là của Tàu, nhưng mà cả cái vùng đất là cái vùng ải Nam Quan. Thì hai cái cổng nó đối nhau thì quý vị biết giống như nhà mình hai bên kia đường, thì cái đường phân chia nó phải nằm chính giữa. Và mình nhìn cái tỷ lệ như vậy, mình thấy hai cái cổng nó cách nhau là 5-7 mét, là nhiều lắm là 10 mét. Vậy thì cái đường phân chia biên giới nó phải nằm phía nam của cái cổng đó 5 mét thôi. Bây giờ nó không phải là 5 mét mà nó là phía nam của cái cổng đó 250 mét, nó khoảng như vậy. Tức là Trung Quốc nó lấn sâu vào đất Việt Nam mình là khoảng 250 mét, đó là chiều sâu, chưa kể chiều dài là không biết là bao nhiêu. Thành ra cái chuyện đó là chuyện bất, là chuyện rõ ràng. Cũng như là cái bãi Cục Lãm, bãi Cục Lãm là có con sông Bắc Luân ạ. Thì cái, theo cái nhánh chính khi chia thì bãi Cục Lãm hoàn toàn phía Việt Nam, nhưng cái con sông Bắc Luân này nó lại có một cái nhánh nhỏ phía nam, tức là cái bãi Cục Lãm nó là cái đảo châu, nó nằm giữa hai con sông lớn và nhỏ. Thì ngày xưa cái đường biên giới theo cái con sông lớn, nhưng mà phía Trung Quốc nó không chịu, nó nói phải tính cả con sông nhỏ nữa, cho nên phải cắt 1/4 bãi Cục Lãm là thuộc Trung Quốc. Thế là nó đem cái cột mốc qua, nó rời ra bên đó, rồi tới bãi Trung Quốc nó làm lùi ở phía biển nhà này cũng bị lại còn mất nhiều hơn nữa. Thành ra những cái chuyện như vậy đó, chúng ta chỉ nói sơ sơ là chúng ta có thể xác nhận được là rõ ràng là bị mất. Tất cả cái hiệp ước ký về trên đất liền năm 1999 và cái hiệp ước phân chia vịnh Bắc Bộ năm 2000, thì cái vịnh Bắc Bộ thời Pháp đó là từ Móng Cái nó kẻ một cái đường thẳng đi xuống, nó gọi là red line. Thì cái biển của mình nó trũng, cho nên cái đường thẳng như vậy mình được 65% biển. Nhưng bây giờ Trung Quốc nó không chịu, nó nói nó có cái đảo Hải Nam. Vậy thì cái đường phân chia nó phải đi giữa cái vịnh Bắc Việt của mình và đảo Hải Nam. Cho nên mà cái đường phân chia nó lõm chứ nó không thẳng nữa. Cho nên mình đang 60%, mình chỉ còn có 55% thôi, khoảng như vậy. Tức là mình mất ở trên biển khoảng 10.000 cây số vuông, đó là riêng cái vùng Bắc Bộ không thôi. Thế nên tất cả những chuyện mất là chắc chắn. Cho nên quý vị thấy nhiều lần người ta kêu gào nhà nước hãy công bố cái bản đồ. Tới ngày hôm nay hứa hẹn nhưng chưa bao giờ dám công bố cái bản đồ biên giới và trên biển một cái rõ ràng cả. Dạ.
Vâng, anh Đỗ Thông Minh, bây giờ mình trở lại cái hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đương diễn ra tại Hoa Tịnh Đốn trong ngày hôm nay và ngày mai. Và những cái tin tức bên lề cho biết là phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến vào ngày hôm qua và đã họp riêng với lại ông John Kerry, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì cái bản tin có ghi nhận là chính ông John Kerry khẳng định rằng ông Tổng thống Obama rất là mong, trông đợi đến cái ngày đi Việt Nam vào tháng 5 và chắc chắn là sẽ đẩy mạnh cái sự hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Và cái chữ của bản tin này, đây là bản tin từ phía Việt Nam nói rằng là sẽ tiến tới cái mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thì cái chữ đối tác toàn diện này được hiểu như thế nào? Thì các nhà phân tích thì cho rằng là đây là cái lúc mà có thể những cái rào cản giữa hai nước, thí dụ như cái vấn đề bán vũ khí mà sát thương đó, có thể mà vẫn được bị ngăn cản đó, thì có thể dịp này sẽ có thể được giải tỏa. Vì thế cho nên coi như là cung cấp vũ khí sát thương từ phía Hoa Kỳ cho Việt Nam. Và ông John Kerry còn nói rõ là sẽ tăng cường hợp tác trong vấn đề an ninh hàng hải và cam kết là Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam cái lực lượng mà cảnh sát biển, rõ ràng là để đối phó với Trung Cộng, và đặc biệt là cái vấn đề TPP. Cái TPP thì nhằm là bỏ cái hàng rào quan thế mậu dịch giữa hai nước, và cái điều này rất là có lợi cho Việt Nam và Việt Nam rất là mong muốn, nhưng mà để vào TPP hợp thức quá, bây giờ thì đã ký rồi về phía Việt Nam. Nhưng mà Hoa Kỳ thì còn phải chờ thông qua Quốc hội, thì nếu mà thực hiện được đó, thì Việt Nam phải tôn trọng về vấn đề nhân quyền cho thành lập mà những cái đoàn thể về vấn đề lao công, có quyền biểu tình vân vân và vân vân. Thì đây cũng là một cái giai đoạn khá là quan trọng mà trong cái giai đoạn này, mặc dù là đến gọi là mục đích để họp hội nghị thượng đỉnh hạt nhân, nhưng mà cái chuyện bàn bên lề nó rất là quan trọng. Đặc biệt là chúng tôi thấy ông Phạm Bình Minh ông lại đưa ra cái lời nói rằng là ô Việt Nam bây giờ đương khẩn trương thu xếp cái chuyến đi cho ông Obama. Thì trong những cái thu xếp đó thì người ta thấy là muốn đẩy Nguyễn Tấn Dũng đi sớm đi, để Nguyễn Tấn Dũng không có cái dịp được cả đón tiếp ông Obama với tư cách thủ tướng, mà cho tân thủ tướng là ông Xuân Phúc được làm cái nghĩa cử này để coi như là mở đầu cho một giai đoạn mới giữa Mỹ và Việt Nam. Anh nhận xét như thế nào về cái biến chuyển này? Có nghĩ là một khúc quanh lớn cho tình hình sắp tới ở Việt Nam không?
Vâng, theo như chúng tôi nghĩ thì nó cũng có thể là một cái biến chuyển rất là lớn, như là anh Dương Phục vừa trình bày. Thứ nhất là vấn đề vũ khí, thứ hai là vấn đề Mỹ hợp tác, và thứ ba nữa là Việt Nam sẽ có những người cầm đầu mới. Thành ra mới nhưng mà sẽ đi về đâu thì chưa biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái sự thay đổi. Và vì Đảng Cộng sản và Nguyễn Phú Trọng không muốn dành cho Nguyễn Tấn Dũng cái vinh dự là đón ông Obama, đó là cái vinh dự cuối cùng. Quý vị cũng biết là đáng lẽ ngày 22 tháng 5 là bầu quốc hội, thì phải đợi quốc hội triệu tập, xong rồi quốc hội mới giải coi như là chấp nhận cái sự coi như là hết nhiệm kỳ của những người kia rồi mới bầu người mới. Đằng này 22 tháng 5 mới đi cử tri mới đi bầu, mà nhất định là thay đổi, mà vì đã thay đổi Nguyễn Tấn Dũng cho nên thay đổi luôn chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, cho nên Nguyễn Tấn Dũng sẽ chính thức rời nhiệm vụ vào ngày 6 tháng 4, tức là coi như là vừa sớm hơn dự định tới 2 tháng trời. Quý vị biết rằng là thực ra một người đã làm 10 năm phó thủ tướng và 9 năm 10 tháng thủ tướng thì cho ông thêm 2 tháng nữa thì cũng không có ảnh hưởng gì, mà nó là một cái sự ra đi nó hợp lệ hợp pháp. Đằng này thì nhất định đẩy ông người đi đó, và kéo theo là mấy người kia, nhưng mấy người kia thì chỉ là theo cái quan trọng nhất là ông Nguyễn Phú Dũng. Thành ra cái hành động này thì có thể là một cái hình thức là vừa là kỷ luật Nguyễn Phú Dũng, chứ không, quý vị nhớ ra đây là miễn nhiệm chứ không phải là mãn nhiệm. Mãn nhiệm là hết nhiệm kỳ thì xuống, còn có 2 tháng thôi, nhưng mà không cho mãn nhiệm mà nhất định là miễn nhiệm, tức là một hình thức kỷ luật. Thì bên cạnh đó đúng là cái vấn đề TPP đó, thì nó có những cái vấn đề bỏ hàng rào quan thuế rất nhiều mặt hàng, và đồng thời cái quan trọng nhất là các công nhân phải được lập công đoàn độc lập. Thành ra ở Việt Nam mình có cái tổ chức gọi là Lao động Việt đó, đó chị Đỗ Thị Minh Hạnh hoặc là những người ở ngoài hỗ trợ vân vân, thì cũng đang nhân cái việc này cũng sẽ muốn đẩy mạnh. Mà thời Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố mà chấp nhận sẽ làm cái đó, cũng như Nguyễn Tấn Dũng là chấp nhận là đưa cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa vào trong sách giáo khoa. Nhưng mà khi mà Nguyễn Tấn Dũng nói lên cái đó thì chính là thông tin nhà nước kiểm duyệt những cái điều đó, tức là bên Cộng sản Việt Nam vẫn bị có thể là Trung Quốc chi phối, cho nên không muốn đẩy mạnh những cái đó. Thế vì tưởng tượng là cái chuyện mà Hoàng Sa, Trường Sa đó, đó là hầu như không có trong sách giáo. Còn cái chuyện mà chiến tranh biên giới đó, năm 1979 đó, là khi biên soạn, họ biên soạn bằng 4 trang, đó là ít nhất rồi, nhưng cuối cùng chỉ còn có 11 dòng thôi. Đó là trong sách lịch sử lớp 12, nói những Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Võ Thị Thắng, với ba vân vân thì rất là dài. Cả một cái trận chiến biên giới 30-40 ngàn người chết mà có 11 dòng, họ đọc xong chả hiểu chuyện gì cả. Đó là cái chuyện mà một cái thông tin mà lịch sử rất là vớ vẩn, tức là cố tình bưng bít che giấu, và có lẽ là bị áp lực của Trung Quốc vẫn còn rất là nặng. Cho nên cái sự hiện diện càng ngày càng nhiều của Hoa Kỳ thì cũng phần nào hy vọng là nó giữ lại thăng bằng. Tuy nhiên cái việc ở lại của Nguyễn Phú Trọng cũng là mang tính chất tạm thời. Thì nhớ là cái thời Đỗ Mười đó, sau đó là nhường cho Lê Khả Phiêu, thì nó gọi là những cái hội nghị bất thường, giữa kỳ. Đó. Và sau đó Lê Khả Phiêu cũng bị hạ sớm, chưa hết nhiệm kỳ đã bị hạ sớm. Cho nên cái trường hợp mà Nguyễn Phú Trọng có lẽ là
họ chờ tình hình thuận tiện, có thể sẽ có một cái đại hội trung ương bất thường để mà tìm những người thay thế. Đó là mình có thể dự đoán theo cái phó thứ, còn không biết là ông Nguyễn Hữu Trọng, ông có nắm hết nhiệm kỳ 5 năm không, bởi vì cái tình trạng sức khỏe của ông ta, cũng như ông Nguyễn Hữu Trọng, như là ông Bùi Tiến, cũng như một số những người Tây Bình đó, là cái trình độ chỉ cấp huyện thôi. Chúng ta thấy ông nói những cái câu là cứ kiểu nước đôi lờ mờ lù mù, và đồng thời không hề có một cái sáng kiến hoặc là một cái bước đột phá gì. Nhìn vấn đề tham nhũng thì cũng là coi như là bế tắc, nhìn vấn đề đường hướng quốc gia thì cũng chỉ nói chung chung thôi, và cái kiểu là mình có thế nào thì người ta mới như vậy, muốn hiểu sao thì hiểu. Thành ra một ông mà tốt nghiệp và lý luận và về xây dựng đảng tiến sĩ ở bên Nga về, nhưng mà đúng là trọng ngữ nói chẳng ra đầu ra đuôi gì cả. Thành ra cái đất nước mình và chính cái đảng cộng sản bây giờ nó cũng rất lo là không biết sẽ đi về đâu, một khi đã đứng xuống rồi. Nhưng mà cái gì để ý không, ông Trọng đó, đối với người mình là lú, và khi ông họp báo ông nói là cái gì, tôi tuổi già sức yếu trình độ có hạn, nghe không, ba cái yếu tố đó cộng với cái yếu tố lú mà tại sao lại thành tổng bí thư, tại sao tiếp tục nhiệm kỳ, trong toàn những yếu tố tiêu cực, phải chứ là tôi trẻ, tôi có năng lực, tôi có trình độ, và tôi không lú thì anh làm tổng bí thư thì có lý, nghe không? Lại vừa già vừa yếu trình độ có hạn và lú, cái bốn yếu tố đó thì không hiểu tại sao cái đảng nó hết nhiệm nó còn chọn cho ông này ra.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng thêm anh Đỗ Thông Minh là Nguyễn Tấn Dũng có tuyên bố một cái câu lý thú lắm, là khuyên là cố nên làm người tử tế cho những cái người mà tiếp nối của ông ấy. Câu này nghe thú vị lắm, thế nhưng mà tại sao không áp dụng với chính ông ấy? Bao nhiêu năm ông ấy làm thủ tướng đâu có thấy ông ấy là người tử tế đâu.
Dạ thưa với anh Dương Phục và quý thính giả, quý vị để ý đó, trong cái hệ thống buồng máy mà Trần Độ ngày xưa đã nói đó, là tức là mọi người sợ một cái gì đó, Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy, tức là trong cái lúc duy quyền như vậy và một cái chế độ mà đặc quyền như vậy thì anh nào cũng đứng chạm hết, cho nên đến khi mà đảng quật lại là không anh nào hé miệng ra được hết. Thành ra cái trường hợp Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm nay nó là theo nó là Phùng Quang Thanh 6 tháng một năm trước. Và Phùng Quang Thanh á, là cái chuyện của Võ Nguyên Giáp 30-40 năm trước, ý trang nhau.
Vâng.
Quyền uy thì tột đỉnh, nhưng mà đến khi bị ép á, thì không há miệng nó nói được cái gì hết. Bởi vì anh nào cũng nhúng chàm hết, anh nào cũng bị nó nắm tật hết.
Miệng mắc quay.
Vâng. Nếu mà anh êm lại anh đi thì là coi như là hạ cánh an toàn. Còn anh chống lại thì thứ nhất nó lật tẩy nó khui ra, thứ hai là thêm cái tội chống đảng nữa. Thành ra là anh nào phải cắn răng thôi. Dạ.
Vâng, đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết giờ. Rất là cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản đã luôn cộng tác thường xuyên với đài chúng tôi trong những cái bản tường trình rất là thú vị. Chúc anh, nhất là bây giờ khuya lắm rồi ở bên Nhật, để mà tiếp tục cái công việc là hướng dẫn các đoàn du lịch của các du khách từ Hoa Kỳ, du khách Việt Nam từ Hoa Kỳ đến thăm Nhật Bản. Nên chúc anh một đêm bình an. Xin chào anh ạ.